Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 25 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Đức xét xử một người gốc Việt về cáo buộc gián điệp trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Việt Nam y án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì nạn nhân Formosa. Trung Quốc khánh thành tượng đài trên đá chữ thập ở Biển Đông. Và nghi phạm giết người bằng xe tải ở Toronto ra tòa. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cộng hòa Liên bang Đức hôm 24 tháng 4 đưa người đàn ông Séc gốc Việt Nam ra xét xử về tội hoạt động gián điệp với cáo buộc là có can dự vào vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức. Hãng tin AFP đưa tin ông Long NH, 47 tuổi, người được cộng đồng Việt Nam tại châu Âu xác định là ông Nguyễn Hải Long, bị Đức đưa ra tòa vì đã thuê một chiếc xe từ thủ đô Praha và hỗ trợ hậu cần để giúp bắt cóc ông Thanh vào hồi tháng 7 năm ngoái tại thủ đô Berlin của Đức. Ông Lê Trung Khoa, chủ bút tờ Thời báo DI, người tham dự phiên tòa, cho VOA biết về bản cáo trạng được trình bày trong phiên khai mạc kéo dài gần 2 giờ đồng hồ hôm 24 tháng 4.
Cáo trạng tổng thể rất là chi tiết. Tổng thể là đây là một cái vụ bắt cóc người trên lãnh thổ nước Đức, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nước Đức, rồi theo điều luật số bao nhiêu bắn sữa đỏ trong kia anh cũng ghi hết đấy. Và họ cũng định ra tất cả cái lịch tòa xử, anh cũng ghi hết 21 phiên tòa xử ngày giờ thì đều có đấy hết rồi, thì chắc là tối sẽ đưa ra. Thế cáo trạng mà nói đây là vụ tổ chức mật vụ Việt Nam, nói thẳng luôn là mật vụ Việt Nam, tức là gọi là tổng cục an ninh Việt Nam tổ chức bắt cóc công dân trên nước Đức.
Từ Berlin, ông Nguyễn Duy, một người gốc Việt tại Đức, nhận định về phiên tòa như sau.
Tôi biết rằng là cái tòa án Đức thì họ sẽ xử rất là công tâm. Anh thử ra là mình chờ xem kết quả nó xử ra, và tôi cho rằng là cái việc làm mà nó có hại cho đất nước Việt Nam như vậy thì tòa, thông qua cái việc xử của tòa Đức thì chắc chắn là sẽ truy ra được những cái người mà làm chỉ có hại cho nước Việt Nam.
Ông Long bị bắt giữ tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm ngoái và sau đó bị dẫn độ sang Đức. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc. Reuters tường thuật rằng mỗi tội danh bị cáo buộc có thể khiến ông Long đối diện bản án tù đến 10 năm. Ông Long được cộng đồng người Việt xác nhận là ông Nguyễn Hải Long, người đứng tên chủ doanh nghiệp MoneyGram tài trợ Sapa, Praha, Cộng hòa Séc. Ông Lê Quang Thành, một người gốc Việt sống tại Đức, nhận định với VOA.
Đầu tiên mà phiên tòa Đức mang ra một người ra xử, Việt Nam ra xử, mà người Việt Nam đó lại là tự mình tìm khách, mà nó lại liên quan tới những người Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, còn có công an, còn có chính phủ. Rồi qua đó chúng tôi hy vọng là mình sẽ tìm hiểu được ra một số những cái chuyện mà bên trong hậu trường, cái chuyện mà người dân chưa được biết, mọi người chưa ai được biết như thế nào, dây mơ rẫy má như thế nào, thì chúng tôi hy vọng là tất cả đó mọi chuyện nó sẽ đưa ra ánh sáng hết toàn bộ.
Hãng tin AFP nói theo cáo trạng mà Viện Công tố Đức đưa ra, ông Long được cho là đã lái chiếc xe trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo ông Khoa, bản cáo trạng có nhiều chi tiết và những nội dung mà theo phía Đức mô tả là ông Long cùng các nhân viên mật vụ khác của Việt Nam, trong đó có Trung tướng Công an Đường Minh Hưng, đã trực tiếp bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.
Tức là ông Nguyễn Hải Long bị truy tội với cái tội là trợ giúp thuê xe và trợ giúp cho của Việt Nam để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cũng như làm một số cái việc về hậu cần, ví dụ như là dọn dẹp phòng đấy, sau khi bắt cóc xong để lấy đồ về. Mà họ có đầy đủ bằng chứng hết, họ trích xuất ra, họ ghi rất rõ là camera để thế nọ, camera được theo dẫn chứng của camera khách sạn này, theo dẫn chứng của camera ghi trên các đường phố này, rồi là họ có cả những cái cuộc gọi, họ ghi toàn bộ những cuộc gọi điện thoại, tức là ghi các số điện thoại đấy. Từ ông Nguyễn Hải Long đã gọi trực tiếp cho ông Đường Minh Hưng, Trung tướng Công an ấy.
Vâng.
Bà Pesta Isben Shalenhoff, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, xác nhận với VOA rằng Viện Công tố Đức thông báo là ngoài ông Long, còn có các nghi phạm khác tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, trong số đó có ông Đường Minh Hưng. Vào hồi tháng 3, truyền thông Đức đề cập tới ông Đường Minh Hưng, nói ông là trung tướng, phó tổng cục an ninh công an, Bộ Công an Việt Nam và đã bị cơ quan công tố Đức điều tra. Công tố viên Đức vào tháng 8 năm ngoái cho hãng tin AP biết ông Long đã bị bắt ở Cộng hòa Czech vào ngày 12 tháng 8 năm 2017 và giải giao cho Đức hôm 23 tháng 8 năm 2017. Hãng tin AFP hôm 24 tháng 4 dẫn một nguồn tin nói bà Thi Minh Bede, người tình bí mật của ông Trịnh Xuân Thanh, vào tháng 7 năm ngoái đã bay từ Paris sang gặp ông Thanh ở một khách sạn tại Berlin và khi hai người đi dạo ở công viên Tiergarten thì bị bắt cóc. Tờ báo Đức có tên là Süddeutsche nhận định rằng hình như hơn phân nửa số nhân viên của Tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh, kể cả nhân viên ngoại giao chính thức. Gia vợ của một tùy viên quốc phòng của sứ quán đã hỗ trợ việc đăng ký mua vé máy bay cho các mật vụ bay về nước. Ngày 23 tháng 7 năm ngoái, chính quyền Đức tố cáo cơ quan tình báo Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và trục xuất một số nhân viên tình báo của Hà Nội ra khỏi nước. Việt Nam nói ông Thanh đã tự ra đầu thú vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh như cáo buộc của chính phủ Đức và đã tuyên phạt ông Trịnh Xuân Thanh hai án tù chung thân về tội tham ô.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình vẫn phải thi hành án tù lên đến 14 năm sau khi phiên tòa phúc thẩm hôm 24 tháng 4 giữ nguyên bản án đã được tòa sơ thẩm tuyên cách đây 2 tháng rưỡi. Phiên phúc thẩm diễn ra trong 3 giờ vào buổi sáng tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhà hoạt động 35 tuổi, người đã giúp đỡ ngư dân một số vùng ở Nghệ An kiện hãng Formosa gây ô nhiễm môi trường, bị y án sơ thẩm 14 năm tù cho các tội chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Vụ ô nhiễm môi trường biển do Formosa xả thải xảy ra hồi cuối mùa xuân năm 2016. Những ngư dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối cũng như tuần hành để nộp đơn kiện Formosa. Ông Bình tham gia một số hoạt động này và tường thuật trực tiếp qua mạng xã hội để đưa thông tin đến công chúng. Công an Việt Nam bắt tạm giam nhà hoạt động hồi tháng 5 năm ngoái, phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra hôm 6 tháng 2 năm nay. Ông Hoàng Nguyên, em trai nhà hoạt động, cho VOA biết phản ứng của ông sau phiên tòa phúc thẩm ngày 24 tháng 4.
Tôi rất là bức xúc vì một cái phiên tòa rất là bất công. Vì chị anh tôi chỉ có nhiệm vụ đấu tranh cho môi trường, đấu tranh cho Formosa, đấu tranh cho quyền con người. Nhưng mà khi tòa án của chính quyền tỉnh Nghệ An đã kết án với anh trai tôi là một cái bản án rất là nặng nề. Tôi đã rất là phẫn nộ.
Báo chí trong nước dẫn thông tin của tòa nói vào ngày 14 tháng 2 năm 2017, ông Hoàng Đức Bình cùng giáo dân tuần hành phản đối Formosa. Theo tài liệu của bên truy tố, ông Bình có lúc ngồi trên một xe ô tô con. Ông và lái xe không tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của cảnh sát giao thông, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A. Vẫn theo tài liệu tại tòa, cùng thời gian đó, ông Bình dùng điện thoại tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội Facebook với những lời vu cáo bôi nhọ lực lượng công an làm nhiệm vụ. Hội đồng xét xử cho rằng các hành động của ông Bình kích động, gây rối, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và ngoài ra còn làm mất uy tín của công an Nghệ An. Ông Hà Huy Sơn, một trong hai luật sư bào chữa cho nhà hoạt động, bày tỏ quan điểm trên Facebook cá nhân, nói rằng cả bản án phúc thẩm lẫn bản án sơ thẩm trước đó dành cho ông Bình là bất công vi phạm tố tụng. Về diễn biến phiên tòa, ông Sơn nói tòa không trình chiếu các video clip diễn biến sự việc và chỉ dùng lời khai một phía là các nhân viên công vụ là cảnh sát giao thông. Vị luật sư bổ sung rằng đã không có việc giám định các nội dung của các video clip. Luật sư bào chữa Nguyễn Khả Thành cho VOA biết thêm về lập luận của ông và đồng nghiệp nhằm bảo vệ ông Bình.
Trách nhiệm giao thông đây là do một số người khác và một số người hiếu kỳ đứng đó mà xem. Và xe này chỉ đậu một bên thôi, bên kia thì đâu có chiếc xe. Mà cách thì cách toàn bộ. Hết cái cả phía trái và phía trái. Tôi đưa ra bằng lần chúng đó tôi nghĩ rằng cái lý do mà cách giao thông là do những cái người hiếu kỳ. Chứ không phải do chiếc xe của hàng mình nè. Nhưng mà rồi cuối cùng phía bên tòa vẫn không mà chấp nhận.
Luật sư Thành cho biết 5 người thân của ông Bình gồm bố mẹ, chị gái, hai em trai đã đến địa điểm xử án. Nhưng nhân viên an ninh chỉ cho bố mẹ và chị gái vào dự phiên tòa. Theo luật sư Thành, do lo ngại xô xát xảy ra với hai người còn lại nên ba người nhà ông Bình đã quyết định không vào tòa. Ông Hoàng Nguyên, em trai của nhà hoạt động, nói với VOA về dự định của gia đình nhằm chống lại bản án bất công.
Gia đình chúng tôi sẽ sẵn sàng đi vận động những cái các cái tổ chức nhân quyền, có khả năng là vận động các cái luật sư quốc tế sẽ kiện cái chính quyền Nghệ An. Sau tới đây tôi sẽ có vận động các cái đại sứ quán các nước để cho họ lên tiệm giúp gia đình chúng tôi, vì đặc biệt là chúng tôi thì rất là cô đơn.
Ông Hoàng Đức Bình là Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, tổ chức được thành lập năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này. Trước khi bị bắt, ông Bình và ông Bạch Hồng Quyền, một thành viên của Con đường Việt Nam, đã giúp đỡ nhiều hoạt động truyền thông cho người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra. Gần cùng thời điểm ông Bình bị bắt, Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt và truy nã ông Bạch Hồng Quyền, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thực hiện được ý định. Luật sư Nguyễn Khả Thành bình luận với VOA rằng trong vòng 6 tháng trở lại đây, các tòa án Việt Nam có xu hướng tuyên mức phạt tù cao nhất đối với giới hoạt động bị quy là phạm các tội an ninh quốc gia. Luật sư Thành cho rằng chính quyền ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của các nhà hoạt động trong giai đoạn Internet có thể giúp lan truyền các thông điệp của họ rộng khắp và nhanh chóng.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thăm chính thức Singapore bắt đầu từ ngày thứ Tư 25 tháng 4 tới ngày 27 tháng 4 năm 2016, theo lời mời của Thủ tướng Lý Hiển Long. Tháp tùng Thủ tướng Phúc là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, 5 vị bộ trưởng khác, cùng các giới chức chính phủ và một phái đoàn lãnh đạo doanh thương. Mục đích chuyến đi là để đánh dấu 45 năm quan hệ bang giao và 5 năm kể từ khi quan hệ hai nước được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược. Hợp tác kinh tế là đề tài đứng đầu nghị trình làm việc. Đây là lần đầu tiên ông Phúc đi thăm chính thức Singapore trong cương vị Thủ tướng từ khi được bầu vào năm 2016. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết một loạt thỏa thuận liên quan tới nhiều lĩnh vực, từ kinh tế tài chính tới giám sát ngân hàng, năng lượng tái tạo và tiêu chuẩn thương mại. Singapore là nhà đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam trong năm 2017 với hơn 1.800 dự án, tổng trị giá hơn 43 tỷ đô la, trong đó có 7 công viên công nghệ Việt Sinh. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore trong năm ngoái. Kim ngạch thương mại song phương đạt 21,6 tỷ đô la năm ngoái, tăng 8,6% so với năm ngoái. Quan hệ giữa các nhà lãnh đạo hai nước được đánh giá là thân thiết. Thủ tướng Lý Hiển Long đã sang thăm Việt Nam 3 lần trong 5 năm qua, trong khi các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam thực hiện 3 chuyến thăm Singapore trong 2 năm qua. Báo Straits Times tường thuật rằng Thủ tướng Phúc là một trong những nhà lãnh đạo khu vực đầu tiên tới Singapore để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32, và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 4 tuần này. Đây là hội nghị đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi Singapore nắm quyền chủ tịch ASEAN trong năm nay. Hội nghị được tổ chức tại khách sạn Shangri-La, và dự kiến các lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận về các ưu tiên hàng đầu, các cơ hội cũng như những thách thức mà tổ chức khu vực này đang phải đối mặt. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 24 tháng 4, người chủ trì hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long nói các đề tài sẽ được mang ra thảo luận phù hợp với điểm nhấn trong nghị trình ASEAN năm nay là củng cố sức bền bỉ và sáng tạo. Trong cương vị chủ tịch ASEAN, Singapore mong muốn phát triển một mạng lưới các thành phố thông minh trên khắp ASEAN và củng cố an ninh mạng của khu vực. Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết là trong dịp này, các nhà lãnh đạo ASEAN còn thảo luận về các diễn biến mới trong khu vực và trên thế giới. Trang mạng China News Asia cho biết có phần chắc các nhà lãnh đạo sẽ bàn về vấn đề hợp tác hàng hải và an ninh trên Biển Đông, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại bang Rakhine ở Myanmar. Theo báo Straits Times, Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ không dự hội nghị Shangri-La vì trùng với mùa bầu cử tại Malaysia trong năm nay. Một lãnh đạo ASEAN khác, lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ vắng mặt tại hội nghị này. Thay mặt bà tại hội nghị là tân Tổng thống Win Myint.
Trung Quốc vừa khánh thành một tượng đài để kỷ niệm các công trình xây dựng của họ trong Biển Đông, kể cả các công trình bồi đắp đất và xây đảo nhân tạo, một tờ báo của Quân đội Nhân dân Trung Quốc cho biết hôm 24 tháng 4. Những đảo nhân tạo và các cơ sở Trung Quốc xây dựng trên đó đã gây bất bình cho các nước láng giềng và lo ngại tại Washington, đặc biệt khi phần lớn các công trình xây cất đó là những căn cứ hoặc phương tiện quân sự, chẳng hạn như các phi trường đường băng. Trong một tuyên bố, nhật báo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói tượng đài đã được khánh thành hôm thứ Hai trên đá chữ thập. Theo văn kiện này, thì mục đích là để đánh đi một thông điệp khẳng định quyết tâm của Trung Quốc sẽ bảo vệ lãnh thổ và quyền hàng hải của họ. Trung Quốc nhiều lần lên tiếng bảo vệ các công trình xây dựng trong Biển Đông, nói rằng họ có toàn quyền xây bất cứ công trình nào tại bất cứ nơi nào mà họ coi là lãnh thổ bất khả phân chia của Trung Quốc. Hơn nữa, họ nhấn mạnh Bắc Kinh chỉ xây dựng những tiện ích công chẳng hạn như các trạm dự báo thời tiết và các cảng tránh bão. Truyền thông Việt Nam nói đá chữ thập là thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và việc Trung Quốc xây dựng đài tại đó là một hoạt động xây dựng trái phép. Hoa Kỳ cùng nhiều nước trong khu vực và trên thế giới chỉ trích các hoạt động quân sự hóa bất hợp pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phải duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trên vùng biển này.
Trung Quốc hôm 24 tháng 4 đả kích Hoa Kỳ là đạo đức giả và nêu lên những vấn đề nhân quyền của chính nước Mỹ như nạn kỳ thị chủng tộc và các vụ tai tiếng chính trị trong báo cáo hàng năm của Trung Quốc, đáp trả phúc trình thường niên về nhân quyền mà Mỹ vừa công bố, trong đó Washington chỉ trích thành tích về nhân quyền của Trung Quốc và các nước khác. Trong phúc trình về tình hình nhân quyền toàn cầu năm 2017 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 20 tháng 4, Hoa Kỳ miêu tả Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên là những chính phủ đáng phê phán về mặt đạo đức và cho rằng các nước này vi phạm nhân quyền trong nước họ mỗi ngày. Ủy ban Nhà nước Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ là lăng mạ các nước khác bằng chính những sai lầm của mình. Trung Quốc nói trong phần đáp trả rằng có vẻ như trong thế giới này chỉ có tình hình nhân quyền của Mỹ là hoàn hảo. Nhìn lại năm 2017, chỉ cần một chút hiểu biết về công lý, ai cũng thấy là hồ sơ nhân quyền của chính nước Mỹ như thường ngày nổi bật với những hành động xấu xa và tình hình ngày càng xấu đi hơn. Theo báo cáo của Trung Quốc được hãng thông tấn nhà nước Xinhua đăng và các hãng tin quốc tế như BBC và CNN trích dẫn, Trung Quốc nói người Mỹ gốc Phi có nguy cơ bị bỏ tù oan cao gấp 7 lần người thường và các tội bạo lực tiếp tục gia tăng. Báo cáo này nói nền chính trị vì tiền của Mỹ tiếp tục lên men và thành phần giàu có đang vạch hướng đi cho chính trị. Bộ mặt yếu ớt đó ngày càng áp đặt những hạn chế đối với việc bỏ phiếu và những vụ tai tiếng liên quan đến các chính khách ngày càng nhiều. Nhân quyền luôn là vấn đề gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 1989 khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài đối với Trung Quốc sau vụ đàn áp đẫm máu những người biểu tình vì dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn. Trung Quốc thường xuyên bác bỏ những chỉ trích về hồ sơ nhân quyền của họ và nêu ra những thành công của Bắc Kinh khi đưa hàng triệu người thoát cảnh đói nghèo. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận những ý kiến bất đồng chính trị và chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thực hiện một chiến dịch quy mô lớn để đàn áp giới luật sư và các nhà hoạt động bênh vực nhân quyền.
Đài Loan sẽ mô phỏng đẩy lùi một lực lượng xâm lược, sửa chữa khẩn cấp một căn cứ không quân lớn và sử dụng máy bay drone dân dụng trong các cuộc diễn tập quân sự bắt đầu vào tuần sau, Bộ Quốc phòng cho biết vào hôm thứ Ba, giữa lúc căng thẳng ngày càng tăng với Trung Quốc. Trong năm qua, Trung Quốc đã tăng cường các cuộc diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan tự trị và dân chủ, bao gồm điều máy bay ném bom và các máy bay quân sự khác bay quanh hòn đảo này. Cuộc tập trận Hán Quang hàng năm của Đài Loan bắt đầu vào tuần sau với phần diễn tập được hỗ trợ bằng máy tính, không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng thay vào đó nhắc tới các lực lượng tấn công xâm lược Đài Loan. Phần lớn của cuộc diễn tập này sẽ là phần thao diễn huấn luyện bắn đạn thật từ ngày 4 tới ngày 8 tháng 6, bao gồm tiêu diệt kẻ thù trên bãi biển, Bộ cho biết. Các nguồn lực dân sự cũng sẽ được tích hợp trong cuộc diễn tập này để hỗ trợ các hoạt động quân sự, Bộ nói thêm. Các công ty công nghệ sẽ hỗ trợ bằng máy bay drone để đánh dấu các mục tiêu và thám sát chiến trường, và các công ty xây dựng sẽ giúp sửa chữa đường băng khẩn cấp cho căn cứ không quân Thanh Tuyền Cương ở miền Trung Đài Loan. Bộ chỉ huy không chiến sẽ phát đi cảnh báo không kích với một hệ thống cảnh báo mối đe dọa trên không trong các cuộc diễn tập phòng không, và lực lượng tuần tra bờ biển cũng sẽ tham gia các cuộc tập trận với hải quân, Bộ nói thêm. Đài Loan được trang bị nhiều vũ khí phần lớn do Mỹ sản xuất, nhưng đã thúc đẩy Washington bán các trang thiết bị tiên tiến hơn, bao gồm cả máy bay tiêm kích mới, để giúp Đài Loan răn đe tốt hơn nước láng giềng khổng lồ của mình. Các chuyên gia quân sự nói rằng, cán cân quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc giờ đây đã nghiêng hẳn về hướng có lợi cho Trung Quốc, và Trung Quốc có phần chắc sẽ áp đảo hòn đảo này, trừ phi lực lượng Mỹ nhanh chóng đến tiếp cứu Đài Loan. Mỹ bị ràng buộc theo luật pháp phải cung cấp cho Đài Loan phương tiện để tự vệ, nhưng không rõ liệu Washington có muốn bị kéo vào điều mà có thể sẽ là một cuộc chiến tàn khốc với Trung Quốc về hòn đảo này hay không.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cải tổ nội các hôm 24 tháng 4 khi ông bổ nhiệm ông Chan Chun Sing, một trong những người có khả năng lên kế nhiệm ông làm Bộ trưởng Thương mại, đồng thời giao nhiệm vụ cho hai bộ trưởng khác, cùng được coi là những nhân vật có tiềm năng được chọn lên kế nhiệm. Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai cả của vị công thần lập quốc Lý Quang Diệu, đã tuyên bố sẵn sàng từ nhiệm trong vài năm tới. Tuy nhiên, hiện chưa có nhân vật nào nổi bật từ nhóm 16 bộ trưởng để có thể được chọn ra làm lãnh đạo thay thế Thủ tướng Lý Hiển Long trong tương lai. Ông Chan là một trong ba ứng cử viên Thủ tướng tiềm năng được truyền thông Singapore và các nhà phân tích chính trị lựa chọn, cùng với Bộ trưởng Tài chính Heng Swee Keat và Bộ trưởng Giáo dục ông Ye King. Đảng Hành động Nhân dân Singapore đã lãnh đạo quốc đảo này kể từ khi Singapore giành được độc lập cách đây hơn 50 năm, và từ đó tới nay Singapore chỉ mới có ba thủ tướng. Cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Singapore dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021. Thủ tướng Lý Hiển Long viết trên trang Facebook sau cuộc cải tổ nội các rằng cuộc chuyển giao lãnh đạo diễn ra trong vài năm tới đang tiến triển tốt. Các bộ trưởng trẻ ngày càng nắm thêm nhiều trách nhiệm hơn trong việc điều hành đất nước. Ông Chan trước đây là một bộ trưởng nội các, trở thành bộ trưởng thương mại và cũng sẽ phụ trách hệ thống công vụ, còn được gọi là Ban Dịch vụ Công, hiện đang do Phó Thủ tướng Teo Chie Han đảm nhiệm. Bộ trưởng Tài chính Heng sẽ giúp Thủ tướng trong các vấn đề liên quan tới Quỹ Nghiên cứu Quốc gia, một tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc Văn phòng Thủ tướng. Nhiệm vụ này trước đây thuộc về Phó Thủ tướng Teo. Ông Ong trở thành bộ trưởng duy nhất phụ trách Bộ Giáo dục, một chức vụ mà trước đây ông cùng chia sẻ với ông Ngô Chiêm Minh, người được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong Văn phòng Thủ tướng. Theo Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Công Julian Cole, ông Chan và ông Heng đang nắm giữ những bộ rất quan trọng. Bà Cole nói thêm, điều mà chúng ta chưa biết là liệu ông có đang bị loại dần ra không, hoặc đang ở trong vị thế có thể tiếp tục là một ứng cử viên hay không. Bà nói rằng cuộc chơi đang tiếp tục. Thủ tướng Lý Hiển Long không bổ nhiệm phó thủ tướng mới nào trong cuộc cải tổ nhân sự mới nhất. Ngoài phó thủ tướng Teo, hiện còn có phó thủ tướng Thaman Shanmugaratnam. Tuy nhiên, theo một học giả và cựu thành viên quốc hội được đề cử Eugene Tan, cuộc cải tổ này dường như đã trao cho ông Chan một lợi thế trong cuộc đua để lên kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long. Ông Tan cho rằng những trách nhiệm mới được giao cho ông Chan trong hệ thống công vụ cũng như kinh nghiệm sâu rộng của ông trong nhiều bộ khác bên cạnh vai trò của ông trong một sáng kiến của chính phủ với Trung Quốc đã khiến ông có một lợi thế so với các đối thủ khác.
Một ủy ban của Thượng viện Mỹ hôm 23 tháng 4 đã biểu quyết với tỷ lệ xích sao ủng hộ ông Mike Pompeo, được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Kết quả biểu quyết chuyển từ chống sang thuận là do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul của bang Kentucky thay đổi quyết định từ chống sang ủng hộ đề cử vào phút cuối. Ông Pompeo hiện là Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA, trước đó đối diện với nguy cơ sẽ là Ngoại trưởng đầu tiên trong thời hiện đại không được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện 21 thành viên ủng hộ, khi mà Thượng nghị sĩ Paul cùng tất cả 10 nghị sĩ dân chủ của Ủy ban này loan báo rằng họ chống đề cử đó. Nhưng ngay sau khi ủy ban chuẩn bị biểu quyết, ông Paul đã thay đổi quyết định. Thượng nghị sĩ của bang Kentucky nói, tôi thay đổi ý định, tôi quyết định biểu quyết ủng hộ giám đốc Pompeo với giải thích rằng ông cảm thấy an tâm sau khi trao đổi với ông Pompeo và với Tổng thống Trump về lo ngại của ông đối với những bài học từ cuộc chiến tranh Iraq và những vấn đề khác. Ngay sau đó, ủy ban này đã biểu quyết với tỷ lệ ủng hộ xích sao đề cử ông Pompeo lên toàn thể thượng viện, nơi theo dự tính cuối tuần này sẽ chuẩn thuận ông Pompeo làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Các thượng nghị sĩ Dân chủ nói rằng ông Pompeo là một lựa chọn không thích hợp để làm nhà ngoại giao cao cấp nhất của nước Mỹ. Họ nói rằng ông Pompeo thường ủng hộ những giải pháp quân sự cho những điểm nóng trên thế giới khi ông làm đại biểu quốc hội, trước khi được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm lãnh đạo CIA. Thượng nghị sĩ Bob Menendez của bang New Jersey, trưởng nhóm khối Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói, tôi không tin Giám đốc Pompeo là một người đặt ngoại giao lên trước chiến tranh. Tôi thực sự lo ngại vì quan điểm muốn thay đổi chế độ ở Triều Tiên và Iran của ông Pompeo trong quá khứ. Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush, còn gọi là Tổng thống Bush cha, phản ứng tốt với điều trị sau khi bị chứng nhiễm trùng máu có thể nguy hiểm đến tính mạng, người phát ngôn của gia đình ông cho biết. cựu Tổng thống Bush cha 93 tuổi được đưa đến Bệnh viện Houston Methodist sáng Chủ nhật 22 tháng 4 và được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thông báo của gia đình nói rằng ông phản ứng tốt với điều trị và có vẻ đang hồi phục. Trước khi nhập viện hôm thứ Bảy, cựu Tổng thống Bush đã dự đám tang của vợ ông, cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, qua đời vào tuần trước ở tuổi 92. Cuộc sống hôn nhân của ông bà Bush trải dài 73 năm. Ông Bush cha làm Tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ từ năm 1989 đến năm 1993. Kể từ lúc có triệu chứng Parkinson, ông Bush đã phải sử dụng xe lăn điện để đi lại và ông đã phải nhập viện mấy lần trong những năm gần đây để chữa các chứng bệnh đường hô hấp, có cả viêm phổi.
Nghi phạm lao xe tải vào khách bộ hành ở Toronto giết chết 10 người và làm bị thương 15 người khác xuất hiện trước tòa lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 4, một bản tin của Reuters cho biết. AP nói nghi phạm 25 tuổi bị cáo buộc về 10 tội danh sát nhân cấp độ 1 và 13 tội danh cố ý giết người. Đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Canada trong nhiều thập kỷ nay và mang dấu ấn các cuộc tấn công bằng xe gây tử vong của những kẻ theo nhà nước Hồi giáo tại Hoa Kỳ và châu Âu. Tuy nhiên, các quan chức Canada cho rằng cuộc tấn công này không phải là một mối nguy đối với an ninh quốc gia. Nghi phạm Alex Minassian bước vào phòng xử tại tòa án Toronto sáng 24 tháng 4. Đầu chọc và mặt cúi gằm, anh ta bị tuyên 10 tội danh giết người cấp độ 1. Phiên tòa mở màn sau khi Thủ tướng Justin Trudeau đề cập tới vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Ottawa. Ông kêu gọi người dân Canada hãy tỏ tình đoàn kết với Toronto. Thủ tướng Trudeau nói, chúng ta, những người Canada, không thể chọn sống trong sợ hãi mỗi ngày. Chúng ta cần tập trung vào những gì mình có thể làm và chúng ta phải bảo vệ sự an toàn của các công dân Canada trong khi tiếp tục đề cao tự do và những giá trị mà chúng ta hằng yêu quý. Nhà lãnh đạo Canada cho rằng trong khi phải mất một thời gian nữa để tìm ra động cơ dẫn tới cuộc tấn công, nhưng vụ việc này không thay đổi mức cảnh báo hay công tác chuẩn bị an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra ở Quebec vào tháng 6. Canada treo cờ rủ tại tòa nhà chính phủ và tòa thị chính thành phố Toronto. Minassian không được biết tới trước vụ tấn công này. Một trong những người bạn học trung học của nghi phạm cho rằng, theo những gì anh ta nhớ thì Minassian hoàn toàn vô hại. Viên cảnh sát bắt Minassian được ca ngợi vì đã tiến hành vụ bắt giữ một cách bất bạo động trong khi nghi can gào to giết tôi đi và cho biết đương sự có mang súng. Cuộc tấn công đã làm chấn động thành phố Toronto thường rất thanh bình. Đây là một thành phố đa dạng văn hóa với 2,8 triệu dân. Có 61 vụ giết người được ghi nhận tại thành phố này trong năm ngoái. Tòa tháp CN biểu tượng của Toronto ở khu trung tâm thông thường vẫn được thắp sáng vào buổi tối, đã tắt đèn vào đêm 23 tháng 3 để tưởng nhớ các nạn nhân. Vụ tấn công bắt đầu vào buổi trưa trong một ngày xuân nắng ấm. Nghi phạm bất thần lao xe vào đám đông. Khu phố nhanh chóng nhuốm màu máu với những chiếc giày vương vãi trên đường phố và nhiều xác chết khắp nơi. Canada vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc của tai nạn xe buýt chở một đội khúc quân cầu trẻ trên cao tốc Saskatchewan trong tháng này, làm 16 người thiệt mạng. Tháng 10 năm ngoái, 8 người đã bị sát hại ở New York khi một người đàn ông lao xe vào những người đi bộ và đi xe đạp trên đường.
Ba kẻ đánh bom tự sát tấn công vào cảnh sát và các lực lượng bán dân sự tại thành phố Quetta ở đông nam Pakistan hôm thứ Ba, giết chết 6 cảnh sát và gây thương tích cho 15 người. Bản tin của Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương Muazzam Jah Ansari cho biết một kẻ đánh bom đã kích nổ chất nổ mang trên người gần một xe tải của cảnh sát. Ông Ansari nói, đây là vụ tấn công tự sát. Chúng tôi xác nhận là 6 nhân viên cảnh sát của chúng tôi đã tử vong. 7 nhân viên cảnh sát khác bị thương trong cuộc tấn công này. 30 phút trước đó, hai kẻ tấn công tự sát âm mưu tấn công một chốt kiểm soát của lực lượng bán quân sự ở ngoại ô thành phố Quetta, nhưng bị các binh sĩ triển khai tại đó chặn lại, theo lời một giới chức của lực lượng bán quân sự yêu cầu giấu tên, bởi vì quân đội Pakistan sắp ra tuyên bố chính thức về vụ tấn công này. Ông này nói binh sĩ đã nổ súng nhắm vào những kẻ tấn công, nhưng kẻ này đã kích nổ bom làm 8 binh sĩ bị thương. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.